Hành trì Gargano phần thứ hai. Thời gian qua mau, chẳng bao lâu Trapio phải chuẩn bị bài nói chuyện nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập bệnh viện.
Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của bệnh viện, mà trong năm qua quý vị đã chứng kiến sự chào đời. Nhà chữa trị người đau khổ đã đón tiếp hàng ngàn người bệnh tật về thể xác cũng như linh hồn. Tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo, đều được hưởng lợi lộc từ lòng bác ái của quý vị, và họ nhận được một cách độ lượng tất cả những gì quý vị đã ban phát. Với nguồn sáng tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã sưởi ấm hạt giống được vun trồng để được thiết lập một cách hợp pháp kể từ khi hiện diện. Bệnh viện đã phải xin rất nhiều người giúp đỡ một cách độ lượng. Tôi xin hết lòng cảm ơn tất cả những ân nhân này. Hôm nay, do sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha, bệnh viện đã hoàn toàn tự trị. Với sự chăm sóc mau mắn của một người cha, Đức Thánh Cha đã ban bố xác lệnh rằng bệnh viện này phải có tư thế hợp pháp, xứng với các mục đích thiết lập. Đức Thánh Cha đã thừa nhận rằng bệnh viện phải được ổn định về vấn đề tài sản và mọi hậu quả của nó được đặt dưới quyền sử dụng của anh em dòng ba của Santa Maria Delle Grazie ở San Giovanni Rotondo để họ có thể tiếp tục việc quản trị. Trong nhà chữa trị người đau khổ, những lời cầu nguyện tha thiết và không ngừng dâng lên con người đáng kính đại diện Đức Kitô. Hôm nay, bởi quyết định tối cao này, bệnh viện có nhiệm vụ đặc biệt cảm tạ Đức Thánh Cha, người đã nói lên mục đích nguyên thủy và mục tiêu của bệnh viện. Hôm nay chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc hành trình. Bước kế tiếp, chúng ta phải đi hành là bệnh viện này được giao phó cho sự độ lượng của quý vị để nó có thể trở nên một bệnh viện của thành phố với đầy đủ phương tiện kỹ thuật cho những nhu cầu khảo cứu y học và hậu thuật. Bệnh viện sẽ phải gia tăng số phòng và số giường được tăng lên gấp 3. Hai tòa nhà phải được xây thêm, một cho quý bà và một cho quý ông, là những người mệt mỏi về thể xác và linh hồn có thể tìm thấy Thiên Chúa và được Ngài an ủi. Một trong trung tâm khoa cứu quốc tế sẽ giúp các bác sĩ phát triển sự học hỏi chuyên môn cũng như trở nên một Kitô hữu. Chúng ta phải phát triển cơ sở này theo một phương cách để nó có thể trở nên nhà cầu nguyện và kiến thức, là nơi nhân loại thấy mình thuộc về Đức Giê-xu bị đóng đinh, một đàn chiên và một mục tử. Những người con thiên liêng quy vụ về đây từ khắp nơi trên thế giới để cầu nguyện trong tinh thần Cha Thánh Francisco, dưới sự dẫn dắt và theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, sẽ thấy nơi đây là một trung tâm có các tổ chức cầu nguyện. Nơi đây, các buổi tĩnh tâm sẽ được tổ chức cho các linh mục và phát triển tinh thần cho các tu sĩ cũng như giáo dân, giúp họ tiến đến Thiên Chúa để trong đức tin, trong sự từ bỏ chính mình và trong sự tận hiến, họ có thể sống tình yêu Thiên Chúa, đạt được sự chọn hảo của một người Kitô. Tình yêu là sự thể hiện và hiệp thông một đời sống thật dồi dào mà Đức Kitô đã tuyên bố Ngài đến để ban cho chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi đó: như Cha đã yêu Thầy thì Thầy cũng yêu các con, hãy tiếp tục tình yêu của Thầy. Đức Kitô hoạt động không những như một bậc Thầy mà Chúa chúng ta, còn như một y sĩ chữa lành. Ngài chết chỉ một lần, Ngài đang ngự trị và là tác giả của sự sống đời đời. Nếu cơ quan này chỉ chữa trị những đau khổ về phần xác thì nó chỉ là một bệnh viện kiểu mẫu, được xây dựng nhờ sự độ lượng và bác ái của quý vị, nhưng nó được thúc giục để tích cực đưa các linh hồn về với tình yêu Thiên Chúa nhờ sự kích động của tinh thần bác ái. Nơi đây, bệnh nhân sẽ sống trong tình yêu Thiên Chúa bởi từ bỏ chính mình và chấp nhận đau khổ và bình thản suy niệm về Đức Kitô như cùng đích của đời mình. Tình yêu Thiên Chúa phải sâu đậm hơn trong linh hồn họ qua cảm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, một tình yêu phát sinh bởi chú ý đến những yếu đuối của thể xác và tinh thần. Nơi đây, các linh mục, bác sĩ và bệnh nhân trở nên nguồn tình yêu. Càng dồi dào tình yêu này bao nhiêu, họ càng dễ hiệp thông với người khác. Cả linh mục và bác sĩ trong công việc bác ái đối với người bệnh mà họ được mời gọi sẽ cảm thấy luôn bừng cháy niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa, để chính họ và bệnh nhân cũng được ở trong Thiên Chúa là sự sáng và tình yêu. Cầu mong sao toàn thể nhân loại cảm thấy được mời gọi đến cộng tác trong công việc tông đồ đối với sự đau khổ của loài người, và cầu mong sao mọi người đều vâng theo sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, họ sẽ nhận được vinh hiển từ Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã ban cho Ngài, và họ được nên một với Ngài. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria đầy ân sủng, là nữ vương rất thánh của chúng ta, là người mà hàng ngày chúng ta quay về để bày tỏ tình yêu và cầu xin sự giúp đỡ vật chất, đang trị vì đời đời trong thánh trí, được tiền định trước cung điện Ngài, và cầu mong sao Ngài là đấng che chở quý vị, vì đấng đại diện Đức Kitô ở trần thế. Xin Đức Mẹ gia tăng tình yêu thương con cái, và một ngày nào đó Ngài sẽ cho chúng ta thấy Đức Giêsu trong sự chói lọi vinh hiển của Người.
Thời gian không làm suy giảm sự nhiệt thành của Cha Pio trong công trình bệnh viện. Một ngày kia, Ngài tuyên đoán về tương lai của bệnh viện, và Ngài thấy bệnh viện phát triển gấp 3 lần. Ngài thấy những tòa nhà được xây cất cho một trung tâm nghiên cứu quốc tế, đất đai và tiền của được dâng cúng cho trung tâm nghỉ ngơi, và tĩnh tâm của các linh mục, một trung tâm cho nhóm cầu nguyện và một nhà dưỡng lão. Không lâu sau đó là trường đào tạo các y tá, công việc dường như không bao giờ cùng. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chỉ định Cha Pio làm giám đốc muôn đời của anh chị em dòng ba ở Santa Maria Dili Radia. Như thế đã ban cho Cha đặc ân là người chỉ đạo duy nhất của nhà chữa trị người đau khổ. Đức Giáo Hoàng cũng ban cho Cha được phép cộng tác với dòng ba Francisco trong việc quản trị bệnh viện, và một sắc lệnh đặc biệt cho Cha được miễn lời hứa khó nghèo để Cha có thể gây quỹ cho bệnh viện. Một ngày kia, tiền dâng cúng lên thật cao. Trên đường trở về phòng, Cha Pio mỉm cười một mình. Ngài gật đầu chào một anh em trong dòng đi ngược chiều. Vị tu sĩ hỏi:
mọi sự thế nào?
Cha Pio mỉm cười thành tiếng và giơ hai tay lên trời:
tôi còn biết nói gì hơn, mọi sự quá tốt đẹp.
Vị tu sĩ cười đồng tình:
con mừng là Cha không để ý đến những lời đàm tiếu.
Cha Pio hơi do dự, nụ cười bật tắt. Ngài hỏi:
đàm tiếu gì?
Con xin lỗi Cha đã đề cập đến điều đó, con cứ tưởng là Cha đã biết.
Đàm tiếu gì?
Cha Pio hỏi lại một lần nữa. Vị tu sĩ lắc đầu:
thôi, xin Cha quên điều ấy đi, đừng nghĩ đến làm gì.
Khuôn mặt Cha Pio sụp xuống, Ngài thở dài và quay bước. Vị tu sĩ nói với theo:
Mọi người đều biết là cha sẽ không giữ một đồng xu nào cho cha cả.